nơi đâu có hận thù, con sẽ loan báo yêu thương. Nơi đâu có oan hờn, con sẽ mang lại thứ tha. Nơi đâu có bất hòa, con sẽ xây đắp an vui. Nơi đâu có lỗi lầm, con sẽ dương cao chân lý ngàn đời. Chúa chính nguồn tình yêu, xin nung đốn tim con lửa mến. Chúa chính nguồn tình yêu, xin mở rộng lòng con đón mọi người. Nơi đâu có sầu muộn, con sẽ đem đến hân hoan. Nơi đâu có nghi ngờ, con sẽ khơi dậy niềm tin. Nơi đâu có thất vọng, con sẽ nuôi sống trong mong. Nơi đâu thấy âm u, con sẽ dương cao ánh sáng ngàn đời. Chúa chính nguồn tình yêu, xin nung đốn tim con lửa mến. Chúa chính nguồn tình yêu, xin mở rộng lòng con đón mọi người.
Cuốn sách một chữ.
Người ta kể chuyện rằng, ngày kia, một văn sĩ bỗng nảy ra một ý kiến ngộ nghĩnh. Ông ta muốn viết một cuốn sách, mà cuốn sách ấy, ông muốn làm sao cho nó không được dài quá một trang. Cuốn sách một trang này lại phải làm sao cho nó không được dài quá một dòng. Dòng ấy phải làm sao cho nó chỉ được vỏn vẹn có một chữ. Chữ độc nhất ấy, cố nhiên, phải làm sao diễn tả được hết mọi tư tưởng cao xa, tốt đẹp của văn sĩ. Ý nghĩ ấy ngày đêm ám ảnh ông ta, làm cho ông ta mất ăn, mất ngủ. Làm thế nào mà viết được cuốn sách một chữ ấy? Cuối cùng, nhà văn kia đành ngồi khoanh tay bó gối, thở dài thất vọng. Tất cả những danh từ trong thế giới không đủ cung cấp tài liệu và ý nghĩa cho công việc ông ta dự định thực hiện.
Bạn thân mến, nhưng cuốn sách một chữ ấy Thiên Chúa đã viết được. Chữ độc nhất, hàm súc mọi ý nghĩa, vừa hùng hồn, sâu rộng, vừa nhẹ nhàng, ý nhị, để diễn tả được tất cả những kỳ công kiệt tác trong vũ trụ. Tất cả những gì là tươi mát, là đẹp xinh, tất cả những gì là đáng quý chuộng, đáng yêu đương, đáng đòi hỏi, đáng tìm kiếm, đáng ước ao, đáng khát vọng. Chữ ấy là Maria, tên của người trinh nữ đã được Thiên Chúa tuyển chọn và điểm tô cho cân xứng với thiên chức làm mẹ nguy hai nhập thể. Cân xứng để trở nên vườn địa đàng thật hoàn hảo, thật đặc sắc, thật kiều diễm, để trong cung lòng của Maria, Thiên Chúa sẽ cử hành một lễ cưới long trọng. Không phải giữa một người với một người, nhưng là giữa Thiên Chúa và nhân loại. Một ngày nọ, Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ác, gặp trong nhà thờ một người đàn bà có vẻ đang đau khổ nhiều. Bà ta vừa trở thành góa phụ, ông chồng đã rơi từ cầu xuống sông và bị chết đuối. Ông ta đã chết khi chưa kịp ăn năn thống hối. Do đó, đối với bà, ông chồng chắc chắn đã mất linh hồn. Cha Vianney đã nhẹ nhàng đến gần và được Chúa soi sáng, cha đã nói: chồng bà đã được cứu thoát. Quá ngạc nhiên và tỏ vẻ không tin, bà ta hỏi lại: thưa cha, làm sao lại có thể như vậy? Cha Vianney nói tiếp: có Chúa ở giữa chiếc cầu và dòng sông. Chồng bà đã cùng rơi với Chúa, và khi rơi, ông đã làm hòa với Ngài. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Bà vợ hỏi lại. Đó là một ơn của Đức Mẹ, cha Vianney trả lời và cắt nghĩa tiếp. Vì một hôm, trên đường từ đồng về nhà, chồng bà đã hái một đóa hoa đem trưng trước tượng Đức Mẹ ở bên lề đường. Đức Mẹ có thể quên được cử chỉ tốt đẹp này sao? Với chúng ta hãy quyết hái nhiều đóa hoa xinh đẹp dâng kính Mẹ. Nhất là chúng ta hãy tiếp tục làm những việc đạo đức thông thường dâng kính Mẹ, như lần hạt mân côi, đọc kinh truyền tin, nguyện kinh cầu. Nhưng chúng ta hãy làm những việc đạo đức thông thường ấy một cách phi thường, có nghĩa là miệng đọc, lòng suy và cố gắng đem ra thực hành trong đời sống, để cuộc đời của Đức Mẹ vốn đã trở nên một với cuộc đời của Chúa Giêsu cũng được thể hiện trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta.